chuyên mục Văn hóa và du lịch. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch, mở đầu là những thông tin đáng chú ý. Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh mang đến nhiều tiết mục đặc sắc thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như các màn trình diễn áo dài đặc sắc, các tiết mục âm nhạc dân tộc truyền thống các vùng miền, không gian chợ quê với ẩm thực ba miền, trình diễn các nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Ngoài các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian như quan họ Bắc Ninh, dặm nghệ Tĩnh, đơn ca tài tử mang nét đặc trưng của văn hóa Nam Bộ với tuổi đời hơn 100 năm cũng được trình diễn tại lễ hội, thu hút đông đảo người xem. Lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là dịp để các địa phương gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các vùng miền trên cả nước.
Hơn 100 bức thư pháp Hán Nôm quốc ngữ lớn nhỏ viết những áng văn thơ đẹp ca ngợi non sông đất nước đang được trưng bày tại Văn miếu Quốc tử Giám, Hà Nội. Triển lãm quy tụ 100 nhà hoạt động thư pháp trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế với hơn 100 tác phẩm như Pháp Hán Nôm và Quốc ngữ, thể hiện đủ 5 loại thư pháp: triện thư, lệ thư, hành thư, chân thư và thảo thư. Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám, trong quan niệm của người xưa, cụm từ sa thư được dùng như một khái niệm để chỉ giang sơn đất nước thu về một mối, chế độ văn vật áp dụng thống nhất ở mọi miền. Triển lãm thư pháp Một mối sa thư được chắt lọc từ đôi câu đối tại tòa đình bia trong khu di tích Văn miếu Quốc tử Giám, đó là sa thư cộng đạo kim thiên hạ, khoa giáp liên đề cổ học cung. Thiên hạ nay, sa thư về cùng một mối, nhà học xưa, khoa giáp xuất hiện liền nhau. Và các tác phẩm văn học Việt Nam thể hiện nội dung ca ngợi cảnh đẹp đất nước về các giá trị đạo học Việt Nam.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một cuộc đời sôi nổi hiến dâng. Sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ Thành Đồng, đắm mình trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, cuộc đời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là cuộc đời oanh liệt vì nước vì dân. Dẫu khi băng mình trong mưa bom bão đạn của chiến tranh hay trong những năm tháng đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu chính phủ, bằng trí tuệ và bản lĩnh của một người hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bằng những trải nghiệm quý báu từ thực tiễn, chất ngọc Võ Văn Kiệt đã quy tụ và phát động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, trong hội nhập và phát triển, trong xóa bỏ mặc cảm, bất đồng để hướng tới tương lai tốt đẹp.
Tại Liên hoan Cải lương Toàn quốc 2021, nhiều vở diễn mang đậm bản sắc văn hóa của từng vùng đất, ca ngợi lịch sử hào hùng, những tấm gương tiêu biểu, phản ánh được đời sống sinh hoạt cùng những phong tục tập quán tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người. Theo đó, ban tổ chức đã trao 5 huy chương vàng, đặc biệt hai vở Bên dòng Long Khốt, Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An và Đất liền và biển cả, Đoàn Cải lương Hải Phòng đã được ban tổ chức trao giải xuất sắc liên hoan.
Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, bế mạc liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất, đoàn Bắc Giang giành một giải A, một giải B và một giải C. Tại liên hoan, đoàn Bắc Giang có 12 diễn viên của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và diễn viên dân tộc thiểu số của huyện Lục Ngạn tham gia trình diễn trang phục lễ hội dân tộc Tày, xã Phì Điền, trang phục của cô dâu, phủ dâu, chú rể của người Nùng Phản Sơ Linh, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn và trang phục truyền thống dân tộc Hoa. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, hát xoan Phú Thọ được đưa ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và được đặc cách chuyển sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sau gần chục năm thực hiện nghiêm túc công tác gìn giữ, bảo tồn và khôi phục loại hình nghệ thuật này trong cộng đồng, theo các cam kết với UNESCO. Từ câu chuyện bảo tồn thành công di sản của tỉnh Phú Thọ đã đặt ra cho tỉnh Bắc Giang những kinh nghiệm và bài học mới trong công tác giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.
Dầu thêm là thêm cánh phượng mây để tôi chào
Đó là những điệu quan họ cổ đặc sắc mà chỉ có ở làng Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, mà những người cao tuổi ở đây còn giữ được và đang nỗ lực truyền dạy lại cho những thế hệ kế tiếp. Sở dĩ quan họ Trung Đồng còn tồn tại đến ngày nay là do người già lên chùa tụng kinh rồi cùng nhau ngồi hát. Họ hát nhiều bài hát lạ chưa thấy ở đâu bao giờ. Nó cứ âm ỉ truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác và tạo nên nét riêng biệt độc đáo của quan họ Trung Đồng, niềm tự hào của người dân trong làng mà một thời gian dài các nhà chức trách không hề hay biết. Ông Hoắc Công Chờ, năm nay gần 80 tuổi, kể lại.
Là còn muốn hát vừa giữ thôi. Tôi cũng sưu tầm được độ vài chục điệu là về quan họ của Trung Đồng. Thế thì bây giờ tôi cũng vẫn dạy. Thế cho nên bây giờ chỉ lưu giữ được một số các cụ từ độ 50, hơn 50 thì vẫn còn muốn giữ lại, muốn hát những cái quan họ Trung Đồng.
Ông Chờ cũng chính là người sáng lập câu lạc bộ quan họ Trung Đồng vào năm 2006. Vốn là người yêu nghệ thuật, lại sinh ra trong gia đình có truyền thống quan họ trong làng. Thấy quan họ mất dần bản sắc, ông luôn trăn trở. Chẳng lẽ đến đời con đời cháu của mình, quan họ chỉ còn là hoài niệm. Từ đó ông bắt tay vào sưu tầm, chép lại lời hát cổ của quan họ, rồi tập hợp những người hát hay trong làng để thành lập câu lạc bộ. Rồi sau các em nhỏ trong làng cũng được ông và các thành viên trong câu lạc bộ động viên tham gia học hát, giữ gìn di sản của làng. Nói về tương lai của quan họ, ông Chờ cho rằng để nó tồn tại và phát triển, điều quan trọng nhất là có sự chung tay góp sức không chỉ của quần chúng nhân dân mà cả của cơ quan nhà nước với những chính sách đầu tư, hỗ trợ. Câu chuyện bảo tồn giờ đây không chỉ của riêng ai, nhưng đáng mừng là ngay cả khi chưa có nhiều chính sách ưu đãi của chính quyền, thì những người dân như ông Chờ vẫn tâm huyết, tự giác, nỗ lực bảo vệ di sản của quê nhà. Một ngày không xa, quan họ Trung Đồng sẽ được phục dựng như ngày xưa để mãi xứng danh với câu ca lưu truyền trong vùng. Vẳng nghe tiếng hát Trung Đồng, Phượng Hoàng cũng muốn sổ lồng mà ra. Nữa là đôi lứa chúng ta, yêu nhau cái nết mặn mà vẫn duyên. Chia tay với các nghệ nhân quan họ làng Trung Đồng, đến với làng Hoàng Mai, một ngôi làng Việt cổ khác của huyện Việt Yên, người ta có cảm nhận rằng thời gian có thể khiến cho nhiều thứ đổi thay, nhưng tiếng hát ca trù từ xa xưa tới nay vẫn thế, vẫn làm lắng đọng lòng người. Bởi lời thơ, tiếng trầm, âm của cây đàn đáy hay nhịp trống trầu ở nơi đây. Sau hơn nửa thế kỷ phôi pha, tiếng hát ca trù lại được vang lên dưới mái đình làng Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên. Ít ai ngờ những người nông dân ở đây vẫn hát chính xác và hát hay nhiều làn điệu ca trù khó như hát huê tình, hát nói, hát dù. Tuy không phải là thành viên trong một gia đình có truyền thống hát ca trù, bà Đỗ Thị Khoa, 70 tuổi, cũng tích cực mày mò học hát, nảy câu, nảy chữ bằng cả tâm huyết của mình. Giờ đây bà Khoa cùng với hai thành viên là bà Đỗ Thị Lại, Trần Thị Thiệu trong câu lạc bộ dân ca của làng đã có thể hát nhuần nhị nhiều bài ca trù khó hát. Chia sẻ về tâm huyết bảo vệ di sản của làng, bà Đỗ Thị Khoa nói.
Mới đầu thì tôi cũng thấy là nó ham lắm, sau thì cứ đi vào dần dần thì nó cũng say mê mà cũng thấy là ham.
Mặc dù mới được hình thành, các thành viên trong câu lạc bộ phần lớn đều đã ở tuổi hơn 50 đến gần 70 tuổi, song đều hết sức tích cực học hát ca trù. Hàng tuần câu lạc bộ tổ chức hát ca trù tại địa điểm đình làng, cũng có khi tại nhà của một thành viên trong câu lạc bộ. Tại đây, ngoài việc tập luyện nhuần nhuyễn những bài hát đã được học, câu lạc bộ còn sưu tầm sách, đĩa hát ca trù nhằm có được các hình thức thể hiện phong phú, đặc sắc nhất trong môn nghệ thuật này. Hiện nay câu lạc bộ đã có thể biểu diễn tốt hai làn điệu của hát ca trù với nhiều giọng khác nhau như nhị tình, đào hồng, đào tuyết, hát du, góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ, phát huy di sản của quê nhà. Ông Đỗ Xuân Luật, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca Hoàng Mai, chia sẻ.
Về so với ngày đầu về số lượng thì nó lại ít, đến nay đã quy tập được hơn chục anh chị em vừa là ca nương vừa là mặc dù trong lĩnh vực bây giờ thì cơ chế mở cửa đang thì khu công nghiệp tức là các anh các chị thì rất là bận, nhưng thực ra là với góc độ là hâm mộ về vấn đề văn hóa nghệ thuật, đặc biệt về chèo và ca trù, nên là các anh các chị đã tâm huyết coi như là được tập huấn về, giờ là anh chị em sinh hoạt coi như hàng tháng là 1-2 buổi để truyền miệng cho các anh chị em đi sau.
Không chỉ ở Hoàng Mai, nhiều thôn làng khác trong tỉnh, tiếng ca trù, một loại hình nghệ thuật khó thực hành cũng đã bắt đầu sống lại với đời sống tinh thần của nhân dân. Có thể nói từ năm 2009, được vinh danh trở thành di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, cần được bảo vệ khẩn cấp. Sau hơn chục năm nỗ lực, hát ca trù từ một loại hình nghệ thuật khó thực hành, giờ đây đã sống lại ở nhiều thôn làng của tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt cùng với việc phát huy nguồn lực hát ca trù ở các địa phương, cho đến nay tỉnh ta đã có trên 10 câu lạc bộ hát ca trù hoạt động thường xuyên tại các huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam, Sơn Động và Tân Yên. Có một số chiếu ca trù với những ca nương, kép đàn tốt là những nhân tố quan trọng để truyền dạy hát và phát huy nghệ thuật ca trù trong đời sống nhân dân. Không chỉ tiếng hát quan họ, hát ca trù mà các di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh khác đã và đang được nhân dân Bắc Giang tích cực bảo vệ và phát triển. Với đặc trưng đa văn hóa, tỉnh Bắc Giang đã và đang có hàng trăm con người âm thầm truyền dạy, gìn giữ cho bằng được những di sản văn hóa phi vật thể mà cha ông để lại. Họ chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại để những giá trị di sản được bảo tồn và phát triển. Những năm gần đây, phong trào hát dân ca tiếp tục được phục hồi và phát triển trong các thế hệ trẻ ở khắp các làng quê. Sức sống của những làn điệu dân ca như ngọn lửa truyền nối qua nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ. Có thể nói tỉnh Bắc Giang đã và đang dành rất nhiều tâm huyết cho công tác bảo tồn và phát huy di sản của tỉnh nhà. Mà người ta sẽ cảm thấy vui mừng hơn khi những di sản này đã thực sự sống lại, lan tỏa trong đời sống tinh thần của người dân khắp nơi. Nhiều câu lạc bộ dân ca ra đời từ mục tiêu ấy. Đặc biệt trong những câu lạc bộ đó, không chỉ có những người lớn tuổi tham gia, mà còn có đông đảo các em nhỏ, những thế hệ kế cận sẽ tiếp nối sự phát triển bền vững của những di sản dân tộc.
Du lịch cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, những miền thảo nguyên xanh ở Việt Nam sở hữu vẻ đẹp thơ mộng hữu tình, với thảm cỏ trải dài ngát xanh ngày càng được nhiều du khách tìm kiếm trải nghiệm. Họ đến đây để được tận hưởng không khí xanh tươi mát lành, tránh xa ồn ào náo nhiệt của cuộc sống.
Dọc đất nước Việt Nam ta có rất nhiều thảo nguyên đẹp mà không phải ai cũng biết đến. Những thảo nguyên xanh bạt ngàn giữa khung cảnh hùng vĩ của đồi núi chập trùng, chúng mang vẻ đẹp nguyên sơ kỳ vĩ như những thảo nguyên Mông Cổ, khiến du khách phải lòng ngay lần đầu đặt chân đến. Một trong những cao nguyên xanh ấy không thể không nhắc tới Đồng Cao. Đồng Cao không phải là cái tên xa lạ với những người yêu thích du lịch bụi. Thảo nguyên Đồng Cao nằm ở xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội khoảng 150 km. Đây cũng là nơi check-in không thể thiếu của những tín đồ mê phượt. Đồng Cao là điểm đến có địa hình gồm nhiều đồng cỏ và phiến đá lớn, nhấp nhô như một thạch trận. Những bãi cỏ trải dài mênh mông, những vách đá sừng sững cạnh những cánh rừng xanh ngút ngàn tạo cho Đồng Cao một vẻ đẹp hút hồn. Nơi đây là một địa điểm cắm trại tận hưởng cuộc sống, hòa mình cùng thiên nhiên vô cùng lý tưởng. Từ trên đỉnh núi, bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ khu vực Đồng Cao mênh mông. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh bình minh ló dạng sau lớp sương mỏng mỗi sớm mai tại thảo nguyên này là một điều rất thú vị. Nếu may mắn, vào những ngày sau mưa dông hoặc se lạnh, bạn sẽ gặp biển mây trắng xóa, cuồn cuộn mà bồng bềnh. Không khí trong lành cùng vẻ đẹp hoang sơ, thảo nguyên Đồng Cao là một địa điểm dã ngoại tận hưởng cuộc sống hòa mình cùng thiên nhiên vô cùng lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc vào dịp cuối tuần. Vẻ đẹp giao hòa giữa trời và đất, thảo nguyên Đồng Cao ẩn chứa sự huyền bí của đại ngàn, luôn thôi thúc bước chân khám phá của du khách. Quý vị và các bạn vừa trải nghiệm cao nguyên Đồng Cao, một điểm đến lý tưởng trong tiết trời đầu đông của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Chuyên mục văn hóa và du lịch tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.